Thứ hai là nghiệp chướng, chướng ngại do nghiệp. Thứ hai là nghiệp chướng, chướng ngại do nghiệp. Chúng ta học không được, chúng ta tu không được là do nghiệp chướng. Nghiệp do đâu mà có? Nghiệp do đâu mà có? Chữ nghiệp tức là tiếng Phạn gọi là karma, Sanskrit đó, Bali gọi là karma. Chữ karma này á, tiếng Phạn đi từ động từ căng là karak, là hành động. Nhưng mà hành động trở thành karma hay karma là hành động này gọi là hành động có tác ý. Cho nên chữ tác ý gọi là manat, manaskara. Chữ manat gốc của nó là măng, có nghĩa là suy nghĩ. Kara là động từ của nó là karak. Chữ tác ý, sự hoạt động có tác ý, có suy nghĩ. Cái tác động, sự hoạt động, sự vận hành, sự tương tác có tác ý, mà tác ý đó liên hệ phiền não. Cái tác ý liên hệ đến phiền não thì tạo ra cái nghiệp bất thiện. Bất cứ sự tác ý nào mà liên hệ đến phiền não đều tạo ra nghiệp bất thiện. Và khi mà đã tạo ra nghiệp bất thiện thì chính cái nghiệp bất thiện đó là chướng ngại cho sự tu học của chúng ta. Như vậy ai đẩy mình đi ra khỏi chùa khiến cho mình không tu được gọi là nghiệp chướng. Cái nghiệp bất thiện của mình đã tạo ra từ nhiều đời, cho nên cái chướng ngại do nghiệp đó nó đẩy mình đi ra khỏi đời sống xuất gia, đời sống ở chùa. Nó đẩy mình đi vào bóng đêm của cuộc sống, chứ không phải thầy mình đuổi mình đâu, mà không phải chống đuổi mình đâu, chẳng ai đuổi mình hết. Cái nghiệp chướng của mình nó đuổi mình đi ra khỏi chùa. Cái nghiệp chướng của mình nó tạo ra sự khổ đau cho mình. Nghiệp chướng của mình nó tạo ra cái bất như ý cho mình, chứ không phải ai khác. Khi nào mà học về tứ giả sám hối nghiệp chướng, tôi sẽ nói rõ cái điều này. Và có đôi khi nghiệp chướng khiến cho mình không sống nổi ở trong gia đình mình, nó đẩy mình đi ra khỏi ngôi nhà của mình. Học trò kém phước báo thì không thể sống về bên bậc thầy có phước báo. Thầy có đó mà học trò không thừa hưởng được, bởi vì học trò vì nghiệp chướng mà không thừa hưởng được, không thấy được cái chân nhân của thầy mình, cái chân giá trị của thầy mình. Và có đôi khi mà thầy kém phước báo, thầy bị nghiệp chướng, không thừa hưởng được cái phước báo của người học trò. Quý thầy, quý cô thấy đôi khi nó ngược ngạo không? Đó. Cái chuyện mà gọi là học trò kém phước báo, không thừa hưởng được cái phước báo của thầy, chuyện đó dễ hiểu, phải không? Nhưng mà đôi khi thầy kém phước báo, không hưởng được cái phước báo của học trò, là do nghiệp chứ. Học trò khi nhỏ thì thầy dạy rất là kỹ lưỡng, đến khi học trò tu học thành đạt cái rồi thầy chết, cho nên thầy không thừa hưởng được cái phước báo của học trò sau khi mà đã thành đạt. Cũng giống như là thầy trồng cái cây, nhưng mà đến khi cây có trái rồi thì thầy chết rồi. Chứ đâu phải là thầy trồng cái cây là thầy hưởng được đâu, có phải không? Cha mẹ mà có phước báo mà con cái kém phước báo không thừa hưởng được cái phước báo của cha mẹ. Mà cha mẹ bị nghiệp chướng không thừa hưởng được cái phước báo của con cái. Trong đời sống thế tục cũng vậy, quý thầy, quý cô ơi. Vợ mà kém phước báo không thừa hưởng được cái phước báo của chồng. Mà chồng kém phước báo không thừa hưởng được cái phước báo của vợ. Cho nên không thừa hưởng được là do cái nghiệp chướng. Mà nghiệp chướng đó vì do nó liên kết, nó tương tác với phiền não đó. Cho nên mà cái nghiệp nó tương tác với phiền não đây, và phiền não tương tác với nghiệp, nó tạo ra chướng. Rồi nghiệp nó tương tác với phiền não tương tác với nghiệp, nó tạo ra chướng, tạo ra phiền não chướng, nó tạo ra cái nghiệp chướng. Do đó khiến chúng ta không tu học được. Ở trong môi trường tu mà không tu học được nghe. Ở trong môi trường học mà không học được nghe. Quý thầy quý cô tưởng đâu dễ học hả? Có mấy vị ở nơi môi trường luật vườn hệ nghiêm này mà có học luật được đâu. Tưởng rằng ở nơi luật viện Huệ Nghiêm là ai cũng giỏi luật và ai cũng học luật được hết ra, không dễ đâu. Cho nên cùng ở trong môi trường nhưng mà do nghiệp nó chướng, phiền não nó chướng, cho nên không tới được với cái nội giới, không vào được cái giảng đường của luật viện. Không dễ đâu. Cho nên ngay những người ở nơi luật viện Huệ Nghiêm này vẫn không đủ nhân duyên để ngồi đây để nghe các ông các thầy chia sẻ giảng dạy về luật đó. Nhưng mà có những người ở đâu đâu á, mà bây giờ họ đang còn ngồi nghe học, họ học qua trực tuyến, qua YouTube đó. Cho nên đừng nghĩ mình bên Phật, mình ngồi một bên Phật là mình sẽ thừa hưởng được những gì từ Đức Phật. Hiểu như vậy là rất sai, hiểu không? Cô hiểu không? Đó. Đó. Cho nên mình phải tu như thế nào để cái chướng do nghiệp nó bị mòn diệt đi. Đó. Có mấy chị làm với bếp tại luật viện này, họ nấu cơm mình ăn này. Nhưng mà hỏi mấy chị khi nào mới lên được ngồi đây, thì mấy chị họ trả lời sao? Đấy. Họ trả lời sao? Khó lắm thầy ơi, khó lắm cô ơi. Đó. Cho nên mấy thầy mấy cô mà được ngồi trong giờ phút này là mình đã vượt qua được cái phiền não chướng, vượt qua được cái nghiệp chướng ở đó, nghe chưa? Đó. Nhiều vị ưa lắm, thích lắm, không được. Mà ôn luật chủ cũng khuyến khích lắm. Các thầy giáo thọ đây cũng khuyến khích lắm. Mà các vị điều hành đây cũng khuyến khích lắm. Mà không được. Khi mà nghiệp nó trói, khuyến khích chi nổi. Cá thì nó ở đâu? Ở dưới nước thôi. Bây giờ khuyến khích nó lên trên cây mà ngủ. Như chim làm sao cá nó lên đó nó ngủ được. Khuyến mấy cũng chừng đó thôi. Bởi vì nghiệp nó trói. Nhớ không? Khuyến khích ca ơi, ca lên trên cây ngủ sướng lắm, lên trên không gian mà ngủ bay thoải mái lắm, chơi đã lắm. Cá nó nghe nó nói gì kỳ khôi vậy, ở dưới nước sướng hơn. Nên chúng sinh nó đi theo nghiệp, nó quen với cái nghiệp đó. Mình nói khác nó không hiểu. Có đôi người mình nói về tình độ họ không hiểu. Nói Phật A Di Đà họ không hiểu. Sao hiểu được? Muốn nói tịnh độ, muốn nói đến Phật A Di Đà là phải nói cho người có tín, có hạnh, có nguyện. Người không có niềm tin, không có hạnh, không có ước nguyện, người đó nói tịnh độ làm gì với họ mà họ tin? Nói Phật A Di Đà làm sao họ tin? Ngay cả nói Phật Thích Ca họ không tin nữa mà đừng nói Phật A Di Đà. Cô nhớ không? Nói đi ở chùa họ còn không tin nữa mà. đừng có nói chuyện là đi về Tây Phương Cực Lạc, có đâu. Cho nên không có nhân duyên thì mình nói mấy cũng không có hiệu quả. Như cây mà không có rễ thì mình tưới tẩm mấy nó cũng héo thôi. Cây mà không có rễ, mình chăm sóc cỡ nào đi nữa thì nó cũng héo thôi. Đó. Cho nên mình có cái nhân duyên tu học rồi thì cố gắng lên, đừng có để mất cái nhân duyên tốt đẹp này. Cho nên mình tu mỗi ngày, học mỗi ngày, để cho phiền não của mình được lắng yên, nghiệp chướng của mình được mòn diệt đi. Thứ ba là tội chướng. Tội chướng này do đâu mà khởi hiện? Tội chướng này là do nghiệp tương tác với phiền não tương tác với nghiệp mà khởi hiện, thành ra tội chướng, tức là chướng ngại của tội lỗi. Chướng ngại do cái thành quả của phiền não và nghiệp tương tác với nhau mà hình thành. Cho nên tội chướng là chướng ngại của tội lỗi. Tội chướng là cái chướng ngại của cái thành quả do phiền não và nghiệp tạo nên. Thứ tư là báo chướng, là chướng ngại do cái quả báo. Báo chướng là chướng ngại do cái quả báo, mà quả báo gồm có chánh báo và y báo. Cho nên báo chướng là sự thời gian tồn tại của quả báo, của tội, tội chướng. Quả báo, báo chướng là cái thời gian tồn tại của tội chướng hay là quả chướng. Cho nên báo chướng đó là cái chướng ngại do y báo và chánh báo, từ nơi cái thành quả tạo nên từ nơi phiền não và nghiệp. Đó. Cho nên báo chướng là thời gian tồn tại một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, hay tồn tại một đời, ba đời, năm đời, bảy đời. Tất cả cái đó thuộc về báo chướng. Có khi nào quý thầy ngồi thiền mà ngủ không? Có khi nào quý cô ngồi thiền mà buồn ngủ không? Vì sao buồn ngủ? Đó là báo chướng của thân thể. Mà báo chướng đó là do cái gì? Do nhiều đời mình thiếu cái sự tinh cần. Cho nên cái dại đại nó có ở trong tâm chúng ta. Cho nên một khi ngồi thiền là cái tâm dại đại nó xuất hiện, cái hạt giống dại đại nó xuất hiện đó. Vì vậy mà chúng ta muốn ngủ, hay ngồi nói chuyện là không ngủ, nhưng mà ngồi thiền là ngủ. Ngồi mà nói chuyện thì không ngủ, uống cà phê nói trên trời dưới đất không ngủ, nhưng mà nghe pháp thì ngủ, nghe kinh ngủ. Thì tất cả cái đó gọi là báo chướng. Cái thời gian tồn tại của cái báo chướng đó, nó chướng ngại cho sự ngồi thiền của mình, nó chướng ngại cho sự tu học của mình. Quý thầy hiểu không? Rồi là có đôi thầy, đôi cô tu hành 10 năm, 20 năm rồi, tu lên hòa thượng rồi mà ăn cái miệng cứ chắp 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 như vậy, rồi nhai nhai rồi chắp chắp như vậy, không có chi cả mà cái miệng cứ chắp chắp như vậy. Đó là báo trước. Mình ngồi dậy chống tăng mà mình ăn kiểu đó, nó chướng ngại cho sự thanh tịnh của tăng, nó chướng ngại cho cái đẹp của tăng, phải không? Mà vì đó biết, nhưng mà không sửa được một sớm một chiều đâu. Biết mà, biết đó là xấu, chứ không phải biết đâu. Nhưng mà không sửa được, bởi vì thuộc về báo chướng mà. Cho nên phải sửa là phải có thời gian. Cho nên báo chướng là cái thời gian tồn tại của quả báo. Mà cái quả báo đó nó hình thành từ nơi phiền não, từ nơi nghiệp trước. Đó. Có khi mình ngồi thiền mà tâm không yên, trào cử. Thân không yên, trào cử. Cho nên cái bệnh hôn trầm và bệnh trào cử là hai cái bệnh và chướng ngại cho sự thiền tập. Hôn trầm là do ăn nhiều, mà trào cử là do manh động nhiều. Cái hạt giống manh động trong tâm mình nó nhiều. Cho nên đó là cái dư báo của loài đười ươi, loài khỉ, loài vườn. Bởi vì cái quả báo của nó. Cho nên trong kinh thầy tổ mình nói là tâm, tâm chi? À, tâm viên ý mạ. Tâm như vườn, ý như mạ. Và nó ngồi yên, nó ngồi cũng được. Cho nên cái tính trào cử là tính mà mình hấp thu hay là cái dư báo của loài khỉ, loài vườn. Đó. Có nhiều thầy, nhiều cô, nhiều người chưa nói được cười. Đó. Cho nên mọi chuyện đều có cái dư báo của nó hết. Và cái tồn tại của nó báo chướng. Vào nó cái chỗ trang nghiêm như vậy mà mình cười là không xong rồi. Phải không? Cho nên cười như vậy nó chướng ngại cho cái chỗ trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên cái báo chướng là có đôi người là cái quả báo này, cái quả báo kia. Có đôi người có của mà không ăn được. Dư báo của cái loài bọn sẹn. Có áo quần mà không mặc được. Dư báo của cái loài lọa thể trần truồng. Cho nên cái báo chướng này là nó chướng ngại do quả báo, khiến cho mình không tu học được. Và trong cái quả báo này có chánh báo, có y báo. Chánh báo là cái báo ở nơi nội thân mình, và y báo là cái báo trong hoàn cảnh của mình. Cái điều kiện sống chung quanh của chúng ta gọi là y báo. Thứ năm là oán chướng. Oán chướng là chướng ngại do oán đối. Oán chướng là chướng ngại do oán đối. Và oán đối này nó đến từ một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, cho tới 10 đời, cho tới bất định. Oán đối thì khổ rồi, phải không? Có phải không? Đó, oán đối là một trong 8 cái khổ mà Đức Phật nói mà. Oán tán hồi khổ mà. Đó. Không có cái khổ nào mà khổ bị oán đối. Không ưa nơi mà phải sống về họ. Không ưa nơi mà phải ngồi ăn cơm về họ. Không ưa nơi mà phải nói chuyện về họ. Không ưa nơi mà phải làm việc về họ. Khổ không? Quá khổ luôn. Quá khổ. Đó. Không ưa nơi mà phải học về họ. Nghĩa là vô mà thấy cái mặt của thầy dạy là giống như mình đang bị đọa địa ngục vậy. Nhưng mà phải ráng vào. Bởi vì không vào thì ông cho điểm rớt, không lên lớp được, thi ra trường không được. Phải cắn răng mà ngồi. Mà mỗi lời nói của ông là giống như tim mà đâm vào, kim mà nó đâm vào trong tim, trong gan mình, mà ráng mà nghe, ráng mà ngồi. Oán, oán chướng. Mấy thầy mấy cô có cái oán chướng này không? Nhiều không? Đức Phật dạy gia đình huyết thống là nơi tập hợp giữa ân và oán. Mà Ngài còn nói một cách độc đáo hơn là ân ở nơi thế gian này bao nhiêu thì oán cộng chồng lên bấy nhiêu. Ai nói xấu mình? Ai nói xấu mình? Bạn mình nói xấu mình chứ ai nói xấu? Ai nói xấu mình? Vợ nói xấu chồng chứ ai nói xấu? Ai nói xấu mình? Chồng nói xấu vợ chứ ai nói xấu? Ai nói xấu mình? Học trò nói xấu thầy chứ ai nói xấu? Ai nói xấu mình? Thầy mình nói xấu mình chứ ai nói xấu? Ai nói xấu mình? Anh mình nói xấu mình chứ ai nói xấu? Chị mình nói xấu mình cho ai nói xấu? Em mình nói xấu mình cho ai nói xấu? Còn thiên hà có dính gì mình đâu mà nói xấu? Cô hiểu không? Chẳng lẽ một người Sài Gòn biết gì người Hà Nội cả mà nói xấu người Hà Nội? Biết ai ngoài mà nói? Một người ngoài Hà Nội biết ai trong Sài Gòn này nói xấu? Biết là vì đã có quen nhau và không đáp ứng được cái nhu cầu của nhau, cho nên biết nhau mà không đáp ứng được nhu cầu của nhau thì tốt trở thành xấu, ân trở thành oán. Nhưng mà làm sao đáp ứng nổi nhu cầu của thiên hạ khi thiên hạ chạy theo cái lòng tham vô đáy? Thiên hạ lòng tham vô đáy, làm sao mình có thể đáp ứng được? Không đáp ứng được thì ân trở thành oán, nhớ chưa? Cho nên oán chưa? Mà oán chương này không phải một đời mà nhiều đời. Nhiều đời. Có đôi người đời này mình sống rất dễ thương với họ mà họ cứ đối xử tệ với mình thôi. Có nhớ không? Chứ đời này mình gây họ mà họ gây mình thì cũng còn dễ hiểu. Đời này mình rất tốt với họ nhưng mà cái người đó vẫn là vô ơn với mình, vẫn gây mình, vẫn tìm cách chỉ trích mình, vẫn tìm cách hại mình. Cái chuyện đó mới là chuyện cần chiêm nghiệm. Cho nên rõ ràng đời này mình không gây oán về họ, nhưng đời trước mình đã từng gây oán về họ, nhớ chưa? Và đời trước không nữa thì đời trước nữa, mà có thể đến 10 đời mình đã từng giáng dịu nợ nần về họ, ân ái về họ. Từ ân ái mà sinh ra oán đối. Cho nên 10 đời quý thầy quý cô đã đọc câu chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư rồi, phải không? Ngộ Đạt Quốc Sư mấy đời làm cao tăng đó, nhưng mà vì sao mà cuối cùng là bị quả báo đó? Vì Ngộ Đạt 10 đời về trước làm quan viên án, xử án Triệu Thố và chém ngang lưng Triệu Thố, cho nên là cái oán đó 10 đời sau Triệu Thố cứ đi theo viên án để báo, nhưng mà viên án xuất gia tu hành miên mật không báo được. Đến khi mà làm quốc sư rồi, rồi được tôn kính, rồi hưởng bổng lộc, rồi được mọi người ca ngợi và thọ cái tòa trầm hương từ nơi vua, khởi cái tâm ta đây, cái tâm kiêu mạn nó khởi lên, cho nên từ đó mà cái quả báo nó bám vào để khởi hiện. Cái oán khi nó bám vào để khởi hiện. Cho nên cái oán đối này là dễ sợ lắm. Không phải một đời, hai đời, năm đời, bảy đời, 10 đời mà có thể là bất định. Quý thầy hiểu chưa? Hiểu không? Cho nên bữa nay mình xin đi học mà thầy không cho thì mình nói sao? Mình thấy sao? Đó là oán chướng đó. Mình lo sám hối. Mình xin đi chơi thầy cũng cho, đã đành xin đi học thầy cũng cho, là bởi vì nhiều đời mình đã chướng ngại không cho thầy học. Cho nên đời này là mình làm lại học trò ông thầy đó, để ông thầy không cho mình học nữa thôi. Cuộc đời này có nhiều cái chuyện lạ như vậy à. Cho nên cái gọi là cái oán chướng, cái báo chướng, cái tội chướng, cái nghiệp chướng, cái phiền não chướng, chính năm cái sự chướng ngại này nó chướng ngại mình cho sự tu học. Mà bây giờ đây chúng ta vượt qua được năm cái chướng ngại này rồi, thì sự vượt qua đó rất là vĩ đại. Cho nên vượt qua được những cái chướng ngại đó mà có mặt ở đây, có mặt để trở thành một đời sống người xuất gia, có mặt ở trong cái luật viện này để mà chúng ta cùng nhau tu học, giúp nhau, hỗ trợ nhau, đây là một cái phước báo mà nhiều đời chúng ta đã có. Cho nên chúng ta phải trân trọng, phải quý báu từng cái bước đi. Chúng ta cẩn trọng từng cái bước đi, chúng ta trân trọng từng cái bước đi, từng cái đứng, từng cái nằm, cái ngồi, cái ăn, cái uống. Ví dụ như mấy thầy đi vào trai đường, mình ngồi xuống, mình ngồi như thế nào mà cái ghế nó đừng có kêu. Nó kêu có nghĩa là nó nói thầy ơi, thầy ngồi chi nặng với thầy. Cho nên mình ngồi như thế nào mà cái ghế không cảm thấy nặng. Đó là cái ngồi của người tu, nhớ chưa? Còn mình ngồi mà cái ghế cảm thấy nặng thì đó không phải là cái ngồi của người tu đâu. Cho nên người tu mà ngồi xuống ở đâu thì chỗ đó thấy nó nhẹ nhàng, không có chi nặng nề hết. Như vậy mình không còn ngồi theo nghiệp mà ngồi theo nguyện, ngồi theo chánh niệm, ngồi theo tỉnh giác, ngồi theo giới luật, nhớ không? Nhớ không mấy thầy mấy cô? Mình đứng dậy mà cái ghế nó nói sao thầy đứng vậy nhanh vậy thầy, nó nói như vậy bởi vì nó thích mình ngồi chứ, với nó thích mình ngồi cho nó, bởi vì ngồi cái ghế nó không thương tổn gì hết mà nó có hạnh phúc, nó có cái năng lượng đạo lực của mình ngồi cho nó, với nó. Cho nên người tu mình phải ngồi như thế nào để cái ngồi đó không gây thiệt hại cho bất cứ ai, và khi mình đứng dậy cũng không làm tổn hại cho bất cứ ai. Mình đứng dậy, cái ghế mình dắt ra rồi thì khi mình đứng dậy mình trả lại cái ghế vào nguyên vị của nó. Đó là người ngồi có văn hóa, người đứng dậy có văn hóa. Đó là người ngồi có đạo đức và người đứng dậy có đạo đức. Và khi mình đi mà không ai nghe cái tiếng động, đi mà quả đất này không có cảm giác nó đau, không có cảm giác là quả đất bị đè bởi cái bàn chân chúng ta. Chúng ta phải đi như vậy mới là đi cái phong thái của người tu. Người tu có giới luật, người tu có thiền định, người tu có tuệ quán, người tu có bản nguyện, người tu có cái trí tuệ từ bi ở trong đó. Và khi mình nằm cũng vậy đó. Mình nằm mà không gây trở ngại bất cứ những người xung quanh. Nơi đây một phòng quý thầy ở gần 50-60 người, cho nên mình nằm như thế nào mà đừng gây trở ngại những người xung quanh, nghe chưa? Nghe không? Đó. Cho nên giả như nằm mà lỡ ra ngủ mà ngáy á, ở tập thể mà ngủ mà ngáy là khổ cho những người xung quanh lắm, nhớ chưa? Cho nên mình phải tập ngủ ra mà đừng ngáy. Vợ chồng ly dị cũng chỉ vì vợ ngủ ngáy quá ông chồng chịu không nổi, hoặc là ông chồng ngủ ngáy quá bà vợ chịu không nổi, hoặc là con nó cũng chịu ngủ về cha bởi vì cha mẹ ngủ ngáy quá nên con chịu ngủ không nổi. Đó, cho nên mình tập như thế nào mà ngủ đừng có ngáy. Thế gian thì nó ngủ là ngáy ngủ ngáy, nhưng mà mình ngủ đừng có ngáy, phải tập. Mà chỉ có cái đó mới gọi là vượt qua được nghiệp chướng. Còn mình ngủ với nhau trong cái tập thể mà ngáy, cái đó dở lắm. Đó. Cho nên mình cố gắng ngủ ở trong cái sự tỉnh giác, phải tập. Bởi vì tu là tập, tu là tập. Mình phơi áo quần làm thế nào mà nó nhìn vào đẹp mắt, chứ đừng phơi áo quần mà nhìn vào nó đau mắt và làm trở ngại người khác. Đó. Trong luật dạy mình phơi áo quần đừng phơi quá đầu người, phải không? Đó. Bởi vì mình phơi mà quá đầu người là cái tầm mắt của người khác nó nhìn, nó bị chướng ngại. Cho nên mình phơi áo quần đừng phơi quá cái tầm nhìn của người, người khác, quá đầu của người khác. Tu nó đẹp như vậy, nó dễ thương như vậy, nó lịch sử như vậy. mà mình được có phước mới tu được như vậy. Chỉ chân đó thôi đã thánh rồi, chứ cần chi mà phải bay như chim mới thánh. Có đôi người tu để luyện bay như chim, để có thần thông. Thần thông bay như chim thì mình cũng thua chim. Chim nó đẻ ra mấy tháng nó biết bay rồi. Mà mình tu cả đời đôi khi luyện chưa chắc đã bay được. Gà nó không biết bay, vịt nó không biết bay, bướm bướm nó không biết bay. Cho nên mình tu không phải là có thần thông để bay lên trời, không phải. Tu có nghĩa là làm thế nào mình làm chủ được cái tâm ý chúng ta trong từng cái động tác. Và trong từng động tác đó tâm của chúng ta trong sáng và đầy cái chất liệu trí tuệ và từ bi ở trong đó. Khi mà chúng ta tu học được như vậy, chúng ta ôm ấp được cái phiền não ở trong chúng ta, và chúng ta vượt qua được cái chướng ngại của phiền não, chúng ta đi tới đời sống an lạc, hạnh phúc niết bàn. Cho nên phiền não chướng là chướng ngại niết bàn. Bây giờ mình vượt qua được cái phiền não thì mình đi tới được với niết bàn. Niết bàn là sự tịnh lặng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mà nó đi từ nơi cái tâm tịnh lặng của mỗi chúng ta. Và chúng ta tu như thế nào, chúng ta vượt qua được cái nghiệp chướng của chúng ta. Và chúng ta tu như thế nào để chúng ta vượt qua được cái tội chướng của chúng ta. Chúng ta tu như thế nào để vượt qua được cái báo chướng của chúng ta. Chúng ta tu như thế nào để vượt qua được cái oán chướng của chúng ta trong cái đời sống hàng ngày. Đó là một người khéo tu tập, một người biết tu tập, một người có phước duyên trong sự tu tập. Và nếu mà tu mà chưa vượt qua được phiền não thì thất bại rồi. Phiền não không vượt qua thì làm gì mà mình có thể vượt qua được nghiệp chướng, làm gì mình có thể vượt qua được tội chướng, làm gì mình vượt qua được báo chướng, làm gì mình vượt qua được oán chướng. Tu mà không vượt qua phiền não thì nghiệp chướng của mình càng ngày càng tăng lên, tội chướng của mình càng ngày càng lớn lên, báo chướng của mình càng ngày càng trở thành nặng nề, và oán chướng của mình càng ngày càng chồng chất ngức cả trời cao. Nhớ chưa? Nhớ không? Cho nên mình tu hành phải nhớ những cái điều này. Và dường như mình đi tu là để vượt qua cái đó chứ, vượt qua mấy chướng đó chứ, vượt qua cái gì đâu, phải không? Học cả tam tạng giáo điển cũng để vượt qua năm cái chướng ngại này. Còn học thông tam tạng giáo điển mà chưa vượt qua được năm chướng ngại này thì cái học đó không giúp được gì mình, và đó là cái học thất bại. Còn chúng ta học mà thành công vì chúng ta ứng dụng cái sở học của chúng ta để trong đời sống hàng ngày chúng ta vượt qua được những cái chướng ngại này, thì cái sở học đó giúp mình và đưa mình đi tới một đời sống thành công. Cái học đó nó đẩy mình đi lên một tầm cao của đời sống. Và cho nên sáng này tôi chia sẻ đại loại như vậy, quý thầy quý cô có nắm được không? Đó. Mà muốn vượt qua tất cả các chướng ngại này thì mình vượt qua ở đâu? Vượt qua ngay ở trong các cái động tác của mình, ngay nơi cái nghiệp của mình, hay ngay nơi từng cái động tác của mình, từng cái hành vi của mình. Đó, cho nên trong luật Phật và Tổ dạy cho mình từng ly từng tí, từng ly từng tí, chấn nhắc từng cái tâm niệm của mình, không để một cái ý niệm bất thiện nó khởi lên. Mà nó khởi lên thì mình tìm cách đình chỉ nó ngay, không đi theo nó. Bởi vì đi theo nó thì nó cả một chuỗi liên tục nó đẩy mình đi rất xa. Và cuối cùng mình bỏ con đường tu của mình, mình đi theo vô minh, mình đi theo bóng tối của sinh tử. Cho nên sang này ngang đó được rồi, thôi nghỉ. Quý thầy, quý cô biết mình học giới học Hoa Nghiêm đó. Tức là Hoa Nghiêm là trang nghiêm cảnh giới của Phật bằng những bông hoa tuệ giác. Mà bông hoa tuệ giác đó nó nở ra từ nơi cái tâm Bồ Đề. Bông hoa tuệ giác nó nở ra từ nơi cái nguyện Bồ Đề. Bông hoa tuệ giác nó nở ra từ nơi cái hạnh Bồ Đề. Và bông hoa tuệ giác đó nở ra từ nơi cái thành quả của Bồ Đề. Đó. Cho nên Hoa Nghiêm là trang nghiêm thế giới tịnh độ của chư Phật bằng những cái bông hoa tuệ giác. Mà trang nghiêm ấy nó đi từ nơi giới, mà giới của Hoa Nghiêm chính là hành nguyện mỗi ngày. Giới của Hoa Nghiêm là hành nguyện mà chúng ta nguyện thực tập và sống mỗi ngày. Từ khi mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt lại, chúng ta sống trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ ở trong cái tỉnh giác. Cho nên mở mắt ra mình đã bắt đầu quán chiếu và thực tập bài thi kệ rồi. Thủy miên thị ngộ đưa nguyện chúng sinh, nhất thiết trí giác châu cố thập phương rồi. Đó. Và tối đi ngủ là mình đã bắt đầu quán chiếu cái bài kệ dị thời tâm tức đưa nguyện chúng sanh, thân đắc an ổn tâm vô loạn động rồi. Phải không? Đó. Cho nên giới học Hoa Nghiêm là giới học mà đi theo mình, yểm trợ mình, nâng mình lên trong đời sống này, trong từng cái động tác mà mình đang lao tác, để khiến cho cái phiền não trong mình lắng xuống, cái nghiệp chướng không còn điều kiện để biểu hiện, tội chướng lắng yên, báo chướng không còn, và oán chướng giải tỏa. Như vậy rõ ràng mình tu học là mình phải có an lạc mỗi ngày chứ, phải không? Đó. Buổi sáng mở mắt ra mình đã tiếp nhận năng lượng an lạc, và tối đi ngủ mình lại tiếp tục nuôi dưỡng cái năng lượng đó qua chức ngủ của mình. Đó. Tu như vậy mà sao không hạnh phúc được, mà sao mình không học giới học Hoa Nghiêm được, có phải không? Đó. Cho nên tu học mà chưa học giới học Hoa Nghiêm có nghĩa là mình chưa có khả năng chế tác ra được cái hạnh phúc của mình một cách thực tế, từ mở mắt ra trong ngày cho đến nhắm mắt lại khi trời qua đêm. Đó. Và khi mình vào ở chùa, thầy mình đã trao cho mình cuốn Tỳ Ni Nhật Dòng đó, phải không? Đó. Tỳ Ni Nhật Dòng chính là giới học Hoa Nghiêm đó mấy thầy, mấy cô. Tỳ Ni Nhật Dòng chính là giới học Hoa Nghiêm đó. Đó. Thôi bây giờ mình nghỉ. Yeah.